Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đang trình bày về giáo lý của bí tích giải tội, tức là bí tích thứ tư trong 7 bí tích mà Chúa Giêsu thiết lập. Hôm nay tôi đặt câu hỏi và trả lời, đó là những ai thì được quyền giải tội khi chúng ta đến xưng tội, tức là chúng ta đến lĩnh nhận bí tích. Vậy ai là những người được quyền cử hành bí tích giao hòa hay là bí tích giải tội? Câu trả lời đó là chỉ có những ai có chức linh mục mới được giải tội. Chức linh mục là những ai có chức linh mục, thưa, đó là Đức Giáo Hoàng, các Đức Hồng Y, các Giám Mục và các Linh Mục, còn phó tế thì không được quyền giải tội. Câu trả lời rất đơn giản, những ai có chức linh mục, bởi vì những ai có chức linh mục mới được phép đại diện cho Chúa Giêsu để cử hành bí tích giải tội. Và đi liền với câu hỏi này thì cũng có một câu hỏi khác mà tôi đã cắt nghĩa một lần ở đây, nhưng mà có nhiều người vẫn hỏi thêm, đó là vậy thì ấn tín tòa giải tội nghĩa là gì? Ấn tín tòa giải tội nghĩa là gì? Thưa, giáo lý dạy cho chúng ta các linh mục giải tội bất kỳ bằng hình thức nào thì có bổn phận theo lương tâm phải giữ điều bí mật liên quan đến những gì mà người ta đến để người ta xưng tội. Nói một cách khác là một linh mục nào cố ý lộ ra hay là nói ra cho người thứ ba về cái tội hay những điều người ta đã trình bày trong tờ giải tội thì vị linh mục ấy lập tức bị vạ tuyệt thông. Tôi nhắc lại, vị linh mục nào mà cố ý nói ra với một người thứ ba những điều mình nghe được ở tờ giải tội, vị linh mục ấy lập tức bị vạ tuyệt thông. Bị vạ tuyệt thông nghĩa là gì? Vạ tuyệt thông như chúng tôi là linh mục, bị vạ tuyệt thông thì không được phép làm lễ, không được phép dâng lễ. Bởi vì bị vạ tuyệt thông là phạt nặng nhất đối với những người tín hữu, những người đã được chịu phép rửa tội. Giáo dân ai mà bị vạ tuyệt thông thì không được chịu lễ, bởi vì tuyệt thông là gián đoạn cái mối hiệp thông với giáo hội. Và một trong những cái mối hiệp thông ấy là được lên để rước lễ nhận mình thánh Chúa Giêsu. Vì thế mà tôi nhắc lại, ấn tín tòa giải tội nghĩa là gì? Thưa, đó là bí mật linh mục phải giữ, bởi vì linh mục là đại diện Chúa Giêsu để tha tội và ban bí tích, cho nên là cái sự hiểu biết qua những điều người ta trình bày là sự hiểu biết của Chúa chứ không phải sự hiểu biết của mình, cho nên không được sử dụng cái sự hiểu biết ấy bất kỳ về một mục đích nào. Trong lịch sử đã xảy ra một câu chuyện, thưa quý ông bà và anh chị em, mà để lại một vết thương vô cùng đau khổ cho giáo hội, nhưng mà giáo hội phải chấp nhận. Đó là vào thế kỷ thứ 18 ở bên nước Anh, có một ông vua, lúc bấy giờ là ông vua Henry. Ông vua thì có quyền thế lắm, mà vua là người Công giáo. Bà vợ, bà hoàng hậu là một người rất đạo đức, cho nên thường xuyên gặp một vị hồng y làm linh hướng. Đức Hồng Y thường xuyên gặp một cái bà hoàng hậu để làm linh hướng cho bà ấy. Vậy thì bà này hàng tháng xưng tội với Đức Hồng Y, và ông vua này nghi là vợ mình ngoại tình với một vị quan khác trong triều thần. Vì thế cho nên ông vua này mới tra khảo người vợ, và vợ không nói, bởi vì không biết có ngoại tình hay không. Nhưng ông vua này mới triệu mời vị Hồng Y vào, nói rằng bà hoàng hậu là vợ tôi, tháng nào cũng gặp ông để xưng tội. Vậy thì ông cho tôi biết xem bà ấy có xưng cái tội ngoại tình không? Vị hồng y này nói rằng chúng tôi không được phép tiết lộ. Có hay không tôi không được phép tiết lộ. Vua nói với Đức Hồng Y rằng nếu ông không tiết lộ cho tôi thì tôi sẽ đưa cả nước Anh sang theo Tin Lành hết, bỏ giáo hội Công giáo mà theo Tin Lành. Đức Hồng Y nói rằng kể cả nhà vua có giết tôi cũng không có thể nói được những điều liên quan đến ấn tín của tòa giải tội. Và thế là kết quả là 2/3 người Công giáo nước Anh đã đổi sang Tin Lành, mà bây giờ chúng ta gọi là Anh giáo. Tất cả những người bên nước Anh bây giờ gọi là Anh giáo là những người đã ly khai với giáo hội vì ông vua Henry vào thế kỷ thứ 18, chỉ vì vấn đề ấn tín tòa giải tội. Cho nên những người theo Anh giáo không hiệp thông với Đức Giáo Hoàng ở Roma mà hiệp thông với nữ hoàng Anh. Và nữ hoàng Anh Elizabeth được gọi là giáo chủ của giáo hội Anh giáo. Vết thương ấy vẫn còn cho đến ngày hôm nay, nhưng mà giáo hội không có lựa chọn nào khác, bởi vì giáo hội phải giữ ấn tín của tòa giải tội bất kỳ vào lý do nào không thể nào mà lộ bí mật mà người ta đã nói ở tòa giải tội. Tôi nhắc lại hai câu hỏi hôm nay. Một là những ai được phép được cử hành bí tích giải tội, thưa là các linh mục, Đức Giáo Hoàng, các hồng y, các giám mục và các linh mục phó tế không được quyền giải tội. Câu hỏi thứ hai, ấn tín giải tội là gì? Tôi vừa giải thích rồi.